thứ ba sau Chủ nhật thứ 9 thường niên năm trắng. Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông Đồ, 2 Phêrô chương 3, câu 12 đến câu 15a và câu 17 đến câu 18. Anh em thân mến, anh em mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới nơi công lý ngự trị. Vì thế anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ. Vậy anh em thân mến, biết trước như thế, anh em hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc luân cuốn mà không còn đứng vững nữa chăng. Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Xin kính dâng người vinh quang bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa từ muôn thuở cho đến muôn đời.
Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
Ngài bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo hỡi người trần thế trở về cát bụi đi. Ngàn năm chưa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi.
Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao khôn khổ. Cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi.
Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
Từ buổi mai xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hơn hờ vui ca. Ước gì chúng con là tôi thơ Chúa, được thấy công trình Ngài thực hiện, và con cháu chúng con được thấy vinh hiển Ngài.
Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn. Alleluia, Alleluia. Xin ơn phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, soi chỉ mở lòng cho chúng ta thấy rõ đó là niềm hy vọng mà ơn người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 12 từ câu 13 đến hết câu 17. Khi ấy người ta cử mấy người Pha-ri-siêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Đức Giê-xu để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vì để ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay là không nộp? Biết họ giả hình, Đức Giêsu nói: Tại sao các ngươi lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem. Họ liền đưa cho người. Người hỏi: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Thưa, của Caesar. Đức Giêsu bảo họ: Của Caesar, trả về cho Caesar. Của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa. Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Trong xã hội chúng ta, mỗi khi mở đài radio hay là tivi, chúng ta hay nghe một cái điệp khúc này hấp dẫn lắm: sống và làm theo pháp luật. Thì quá đẹp, bởi vì bất cứ một tổ chức nào, dù là một tổ chức nhỏ như gia đình hay là một đoàn thể tôn giáo nào, cũng phải có luật. Đặc biệt là trong quân đội, người ta nói kỷ luật là sức mạnh. Một người mà sống không cần luật là người ta nói là ngựa bất kham. Thế thì hôm nay qua các bài đọc, chúng ta mới nghe Hội Thánh muốn chúng ta dựa vào các bài đọc này để tìm hiểu Chúa muốn chúng ta giữ tinh thần, giữ luật với tinh thần nào. Đành đang sống phải làm theo pháp luật, nhưng mà giữ luật nào là luật của Thiên Chúa, và với lương tri giữ luật, tinh thần giữ luật phải như thế nào đấy? Không giản đơn đâu. Xã hội Việt Nam chúng ta được gọi là một xã hội có kỷ luật. Thế nhưng mà chúng ta thấy cứ khiếu kiện hoài, cứ cãi nhau hoài. Vậy nghĩ là sao? Nhà nước thì dựa trên luật để xử kiện, nhưng mà dân thì cũng dựa trên luật để mà khiếu kiện. Thì đâu là chân lý? Tin mừng hôm nay, Chúa dạy một lời rất là chí lý. Khi người ta hỏi Đức Giêsu có nên nộp thuế cho hoàng đế Caesar hay không, nộp hay không nộp, có cái gài bẫy mà, thì Chúa trả lời ngay: Này,
của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa hãy trả về Thiên Chúa. Câu trả lời này chúng ta thấy Chúa Giêsu cho biết rõ mỗi một người có hai bổn phận. Bổn phận đối với Thiên Chúa và bổn phận đối với đồng loại, đối với xã hội. Bổn phận đối với đồng loại như thế nào? Phải giữ cái tinh, sống cái tinh thần giữ luật đối với người anh em, đối với công việc xã hội. Phải có tinh thần nào? Chúng ta cứ nhìn vào cách giữ luật của gia đình Nazareth. Từ Giê-xu là Thiên Chúa cho đến Maria là đấng vô nhiễm, đến Giuse là đấng công chính, cũng phải giữ luật. Và cái tinh thần của các ngài thật là sáng suốt, thật là gương mẫu. Như Giuse Maria nghe lệnh nhà nước phải đăng ký hộ khẩu, phải trở về quê quán mình. Lúc đó Giuse đang sinh sống ở miền Bắc nước Do Thái, quê Nazareth. Nhưng mà gốc của ông thì ở Bethlehem, thì vì thuộc dòng tộc David, cho nên nghe lệnh phải trở về gốc của mình khai hộ khẩu, thì cả Giuse, cả Maria lên đường đi đăng ký ngay. Hôm anh em đến đây thì cha phải lo đăng ký liền. Luật mà và chúng ta nhìn Giê-xu, vốn dĩ ngài là một Thiên Chúa, ngài là Chúa muôn loài, việc gì mà ngài phải vâng phục loài người? Thế mà chúng ta thấy thế nào? Suốt 30 năm ngài sống dưới mái ấm Nazareth, ngài giữ luật rất là gương mẫu. Phúc âm nói làm sao? Ngài tùng phục cha mẹ mình. Luca 2 chương 1 tiếp theo. Đấy, 30 năm ở dưới mái gia đình Nazareth, tùng phục cha mẹ trần thế. Và cuối đời của ngài, ngài cũng phải chấp nhận một cái luật bất công. Để gì? Để phải chết. Không phải ngài có ý tùng phục cái luật ác của loài người để mà phải chết, nhưng mà ngài tùng phục ý cha trên trời muốn hiến mạng trong đời sống phục vụ để biểu lộ tình yêu. Chứ không phải là ngài chấp nhận cái quyền bính gian ác giết ngài, ngài phải tung phục nó. Phải đâu. Đó là tinh thần giữ luật đối với xã hội này. Cái bổn phận của mỗi người phải ưu tiên đối với Thiên Chúa nữa. Chúng ta đọc lại 10 điều răn Đức Chúa Trời, thì ba bổn phận đối với Chúa đứng hàng đầu: thứ nhất, thờ phượng Đức Chúa Trời trên hết mọi sự; thứ hai, chớ ưu tiên Đức Chúa Trời vô cớ; thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật. Đó, phải mến Chúa trước, rồi sau đó Vậy là yêu người. Thứ bốn, thảo kính cha mẹ. Thứ năm, chớ chết người, vân vân. Ngay từ lúc chúng trao lề luật cho ông Môi-se để dẫn dân cho Thái, đã lộ ra là con người phải ưu tiên đặt luật Chúa trên hết. Lo việc nước tin Chúa trước việc bổn phận đối với xã hội, kể cả bổn phận đối với cha mẹ. Chúng ta cứ nhìn Chúa Giêsu lúc 12 tuổi, Ngài khôn rồi chứ, Ngài biết mọi sự chứ, biết thế nào là lễ phép chứ, biết thế nào là con ngoan chứ. Thế mà tại sao Ngài theo cha mẹ Ngài đi lễ đền thờ Jerusalem? Ngài muốn ở lại, nối dài, tiếp tục cái phần phục vụ lời Chúa. Ngài ở lại để trao đổi giáo lý với các bậc vị vọng nơi đền thờ, mà Ngài không báo cáo cho cha mẹ Ngài biết. Đó, xem như Ngài lờ cái quyền của cha mẹ Ngài đi. Đứng về mặt thế gian, khó mà chấp nhận cái hành động này của Đức Giêsu. Thậm chí mẹ Ngài khi tìm được ấy, trách má: tại sao con ở đây mà không cho cha mẹ anh? Rõ ràng xét về góc độ nhìn của loài người thì không chấp nhận hành động đó của Đức Giêsu. Muốn ở lại thì nói với cha mẹ một câu: chắc cha mẹ có đâu đến khó đâu, mà không nói, không hỏi, chốt, gây phiền cho cha mẹ. Vậy có đó có phải là gương xấu không? Không. Một sự nghịch lý này đối với con mắt của xã hội để nhấn mạnh rằng con người phải ưu tiên cho công việc nước tin Chúa. Thế nên Ngài mới làm như vậy đấy. Nên khi mẹ Ngài chết thì Ngài nói đấy: cha mẹ không biết rằng con phải ở trong nhà cha con sao? Con phải lo việc nhà con, cha con sao? Nhưng mà sau đó thì Ngài về lo việc ở gia đình Nazareth, cha mẹ Ngài. Có ra Ngài làm như vậy, Ngài chứng minh cho chúng ta thấy rằng phải hết lòng và ưu tiên công việc của nước tin Chúa trước. Chúng không biết là ngày mà đi tu, cả họ hàng, cả mẹ cha phản đối bất mãn. Thực ra thì cha có một phần lỗi là mẹ đã hỏi ý kiến cha là có muốn lấy vợ không, thì cha thương mẹ lắm. Lúc đó cha 30 tuổi, có một mẹ một con, và mẹ hay đau ốm, còn mình thì đi học và đi làm. Mẹ ở hôm nay, mình ở Sài Gòn. Thế thương mẹ, nghĩ là thôi lấy vợ để có người ở bên mẹ thì nó là hiếu thảo. Nhưng mà ngày mai đặt giàu thì tự nhiên đêm nó cứ xui trong lòng cha là lập gia đình phục vụ ít, đi tu phục vụ nhiều, lập gia đình đẻ con ít, đi tu đẻ con nhiều. Thế nên trong này tới gần 30 nam nữ, con trai con gái, nó là nhiều thật, phải không? Chứ nếu mà cha mà lấy cô kia, mặc dù cô ấy đợi cha tới khi cha đã chịu chức phó tế, cô mới yên tâm là cha đi tu thật, cô mới lấy chồng mà cô cũng trên 10 đứa, vẫn mà thua. Cũng may mà cha mà dính vô thì cũng cỡ 20. Cô còn thua. Cô nghĩ là nghe, đi tu phục vụ nhiều hơn, sẽ nhiều con hơn. Cho nên quyết định đi. Thế là mẹ cha bất mãn, buồn, nằm bệnh viện. Cả họ xuống là trời cha đấy, bất hiếu. Bây giờ mẹ đau như vậy, rồi mất mẹ thì làm sao? Em phải chấp nhận thôi. Thì hôm nay cha phải ở giữa những con chứ. Bởi vì cái đương chi của cha thôi thúc rằng phải lo việc nước Thiên Chúa trước, hơn là cho người mẹ của mình đau ốm. Chấp nhận thôi. Rồi lạ thay, 3 năm sau mẹ cha phải hiểu và mẹ cha xin lỗi. Từ bấy giờ mẹ cha rất động khỏe và làm việc rất là thành công. Cha mới có tiền để đi tu. Thực sự trong suốt thời gian cha đi tu, không có một người nào cho cha một đồng xu. Cha không có nhận ai là ông cố bà cố à. Thì mẹ cha lo hết. Cha biết ơn mẹ cha. Đó. Thì đó, cha cũng nhìn Chúa Giêsu, Ngài đặt công việc nước Thiên Chúa trên bổn phận đối với gia đình, đối với cha mẹ trần thế, mà Ngài trốn không báo cáo, có quyền ở lại đền thờ. Cho nên trong gia đình, người con có quyền bỏ gia đình đi để lo việc nước Thiên Chúa. Xã hội này người ta còn chấp nhận một người làm cách mạng phải thoát ly gia đình mà. Tại sao chúng ta lại không dám can đảm để từ bỏ mọi sự theo Chúa trước, làm công việc của Chúa trước? Cũng vì Chúa đòi mọi người phải ưu tiên bổn phận đối với Chúa mà Ngài dạy những người theo Ngài: ai muốn theo tôi thì hãy vác thập giá của mình hàng ngày theo tôi. Ai yêu cha mẹ con cái hơn tôi không thể là môn đệ của tôi. Ai không từ bỏ của cải và cả mạng sống mình thì không thể là môn đệ của tôi. Chúng ta thấy rất là nghịch lý. Nghe ai mà chấp nhận? Người ta nói là con cái mà không hiếu thảo với cha mẹ thì không đáng là người nữa. Vậy mà chưa bảo ai mà làm vừa lòng cha mẹ hơn là vừa lòng Chúa thì không xứng đáng. Không xứng đáng là người của Chúa. Trong khi đó xã hội thì phần lớn người ta đặt cái chữ hiếu trên hết, đúng không? Nhất là bên Á Đông này, người ta dạy nhau kính thờ tổ tiên ông bà, thậm chí đưa lên như một tôn giáo. Đấy, trong cái lý lịch chúng ta khai cái nhà nước đạo nào thì người không phải công giáo thì ở đó là đạo ông bà. Nhớ tổ tiên, rồi thắp đến nhang, rồi đặt mấy trái cây trước di ảnh người qua cố, mà người ta cho ra một thứ tôn giáo, một tình cảm linh thiêng, cũng đáng trân trọng chứ nhỉ. Cho nên nhiều người bảo đó là giữ cái đạo hiếu như vậy đủ rồi, cần gì phải thờ Chúa bà cả, sống tốt là đủ rồi. Đấy, phần lớn người ta là như vậy đấy. Nhưng mà cho dù một cái tình cảm linh thiêng cao quý được nhiều người tôn trọng, Chúa không cho phép đưa cái thứ đạo như vậy đặt trên đạo của Chúa Giêsu thế nào. Đạo công giáo phải vượt trên tất cả mọi tôn giáo khác. Hay nói cách khác, phải đặt chân lý ý Chúa trên tất cả ý của người đời. Dù đó là cha mẹ mình mà thấy trái ý Chúa, không hợp ý Chúa thì phải quyết liệt loại trừ, dù phải gây sóng gió, dù phải mang cái tội được bất hiếu. Nhớ đến cái lời Chúa Giêsu dạy phải tôn trọng Chúa hơn cha mẹ mình nhé, mới là môn đệ. Chúng ta không thể quên một cái mẫu người sống chân lý này, đó là Jonathan. Trong gia đình đối với vua cha Saul không tôn trọng mà tôn trọng bảo vệ người bạn của mình là David. Tại sao đứa con lại không theo ý bố, không ủng hộ bố, mà để ủng hộ cái đứa ở đâu ấy, nó trả thù máu mủ của mình? Bố bảo David là kẻ thù của gia đình, Jonathan bảo không, là bạn của con. Không phải là vì tình cảm, nhưng là vì chân lý. Vì Jonathan thấy bố mình ác quá, David có làm gì thất đức, làm hại gia đình, làm hại dân tộc mà có công, chỉ vì giết giặc. Không có kẻ thù nào mà David đánh mà thua cả, có lợi cho dân tộc chứ. Bố chỉ vì ghen mà giết David, cho nên dứt khoát Jonathan không chấp nhận cái tính xấu của bố ghen tị, lấy cái quyền của mình mà áp đảo cái người thấp cổ bé miệng. Người ta có chân lý, cho nên vì Jonathan muốn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý, cho nên tìm cách để mà cho David khỏi mắc mưu bố mình. Ở đời người ta bảo Jonathan làm sao, mày bất hiếu. Người ta nói làm sao, một giọt máu đào cơn đau nước lã, ăn cái nào rào cái đó. Thế thì Jonathan máu mủ với bố, không bảo vệ gìn giữ ngôi báu của bố mình còn được nối quyền, không, không vì lợi nhuận, không vì chữ hiếm, mà vì chân lý, vì lẽ phải. Đọc chung có cái đó, bởi thế mà Phaolô nói với giáo đoàn Galat trước một câu hỏi: nếu tôi luôn luôn làm hài lòng người đời, tôi không còn là nô lệ của Chúa Kitô nữa. Người đời là gì? Người đời là cái người có những tư duy chạy với ý của Chúa, tôi không thể chịu được. Nếu tôi chịu những người mà có lối sống chạy ý Chúa, tôi không xứng đáng phục vụ Chúa nữa. Đó là bổn phận đối với Thiên Chúa. Và cái tinh thần giữ luật qua tin mừng hôm nay, Chúa muốn xác định với chúng ta là Chúa chỉ muốn chúng ta giữ cái luật nào mà cái luật ấy có lợi cho cả hồn, cả xác chúng ta. Chưa cần là nói về vinh quang của Thiên Chúa, luật Chúa muốn chúng ta giữ phải lợi cho cả hồn, cả xác thì mới là luật Chúa muốn. Không cái luật nào nó chỉ lợi cho thân xác mà hại đến linh hồn, dứt khoát phải bỏ. Thánh Phaolô viết thư cho giáo đoàn Roma là những người đang là thủ phục cái quyền bính Roma mạnh lắm. Trong thư ông viết chương 13 câu 11 đến câu 2, ông nói rằng đối với quyền bính hiện tại, mọi người phải tung phục, vì không quyền bính nào mà lại không do Thiên Chúa. Cho nên ai chống lại quyền bính là chống lại điều Thiên Chúa quy định. chống lại quyền bính hiện tại là chống lại quyền Thiên Chúa quyền bính. Thế thì chúng ta thấy cái nước nào mà xuống đường biểu tình chống chính phủ là sai ý Chúa hết, đúng không? Đây mới năm vừa rồi mùa xuân Ả Rập phải không? Bao nhiêu nước phi châu đấy dân nổi loạn chống chính quyền là cả bao nhiêu ngàn người chết. Như vậy người ta bảo rằng mày chống chính quyền, Chúa để cho người ta giết mày là đúng rồi, đúng không? Thế thì Phao-lô bảo ai chống lại quyền hiện tại là chống lại ý Chúa, thì chúng ta trả lời làm sao đây? Ở Việt Nam có nhiều người yêu dân, yêu đất nước, không muốn mất một tấc đất nào, nên xuống đường biểu tình chống Trung Quốc bị bắt ngay vì không đúng với luật của nhà nước này, cho nên bị bắt là đúng rồi chứ nữa. Đấy, căn cứ vào lời Phao-lô nói, chống cái quyền bính hiện tại là chống là điều Thiên Chúa quy định. Thì sao? Chúng ta trả lời cái này. Bây giờ nếu mà xuống đường mà nhà nước đưa câu này, người ta nói, người ta bắt chúng ta thì sao? Đấy, Kinh Thánh của các anh dạy như vậy. Chống quyền bính là trái ý Chúa. Tại sao các anh xuống đường bắt các anh này đúng quá chứ nữa? Để trả lời sao? À, nếu nhà nước, chắc nhà nước khoái câu này lắm ở trong Kinh Thánh. Bây giờ ta trả lời sao đây? Thì sai rồi gì nữa, vào tù cho nó rồi, đúng quá gì nữa, chống Thiên Chúa công an bắt là đúng quá đấy. Cần gì mà phải đưa nó tòa mà xử, cần gì phải luật, cần gì phải đọc bản cáo trạng. Mặc dù luật quốc tế mà Việt Nam cũng theo đó, xử ai là phải đọc bản cáo trạng. Nên bốn cột sư binh vực cố ý là vũ đòi đọc bản cáo trạng, tránh án đuổi thẳng ra. Nhưng này nó chống nhà nước, của viên vũ này chống nhà nước, phá gì quyền bính nhân dân, hoài đúng nhân dân là chết thì à, nên người ta đấy thì đúng quá gì nữa. Nhưng mà chúng ta đừng đọc lời Chúa thoáng nhẹ, để ý ông Phao-lô nói rằng khi nào chống lại cái quyền bính Thiên Chúa quy định thì mới có tội. Mà quyền Thiên Chúa quy định thì có cái câu mà Chúa nói của C2 trả sư gia của Thiên Chúa, của Thiên Chúa, thì quyền đấy có mấy bộ phận đấy? Có hai bộ phận. Cho nên bất cứ cái quyền nào mà không có hai bộ phận này á, là không phải là quyền Thiên Chúa, chống. Đúng rồi, quyền của Thiên Chúa cho ai đó, để người đó, cái quyền đó phục vụ dân tộc, phục vụ người khác, phải tôn trọng cái quyền tôn giáo của họ chứ. Tại sao lại phải dẹp cái quyền tôn giáo của họ? Phải tôn trọng cái quyền sở hữu của họ chứ. Tại sao người dân này không có quyền sở hữu? Cái luật đất đai à, nghe nói cũng hấp dẫn. Người dân không ai có quyền sở hữu, chỉ quyền sử dụng thôi. Còn quyền sở hữu là của nhân dân. Nhân dân là ai? Nhân dân là ai? Nếu quyền sở hữu là của nhân dân, tôi là nhân dân, tôi có quyền sở hữu chứ, tại sao lại bảo tôi như quyền sở hữu làm sao? Từ rất là hay, bản chất nó lừa đảo. Nếu là luật đất đai, quyền sở hữu của nhân dân ấy, đúng ngôn ngữ đó, thì tôi nói thí dụ cái vùng này à, nhân dân do nhà nước lãnh đạo, quyền sở hữu này, chỗ này người ta quyết định 1 triệu đồng một mét vuông ở cái vùng ô này, còn cái vùng Bà Hiền thì 2 triệu đồng một mét vuông. Bây giờ nhà nước muốn lấy cái khu hốc môn này làm công việc gì đó, và anh chỉ có quyền sử dụng ở đây không phải sở hữu, cho nên mời anh lên chỗ bài hiền để cái này cho công ích chẳng hạn như vậy. Thì cho người ta lên bài hiền 2 triệu đồng một mét cơ, thì phải trả người ta 2 triệu đồng một mét người ta mua được ở chỗ bài hiền, phải không? Còn cái khu vực này có 1 triệu, nhà nước có lấy bán cho người khác cũng có 1 triệu thôi. Vậy là đúng là nhân dân làm chủ chứ. Nhưng mà vào tay chính quyền rồi, người ta trả cho dân ấy, bắt đi nơi khác trả 1 triệu đồng, gọi là đền bù theo pháp luật. Khi vào tay người ta, ta cất ta bán mấy chục triệu một mét. Thế đó là nhân dân làm chủ để gì? Bóc lột những người có quyền bính thủ. Nhân dân nói chung là đúng. Cái điều đó thì chung không thiết định. Thì chung không có thiết định như vậy. Thế nhưng để ý cái câu phá lôi nói là chống quyền bính là chống lại thì điều Thiên Chúa quy định. Mà điều Thiên Chúa quy định thứ nhất là chúng ta này có bổn phận, bổn phận đối với Chúa và bổn phận đối với người. Cho nên bất cứ một luật lệ nào, một quyền bính nào duy một phía là sai hết. Cái luật nào, quyền bính nào bảo chỉ tôn thờ Thiên Chúa, chỉ lo cho linh hồn mà không lo việc xã hội, sai. Chứ không phải Chúa là chỉ đến, chỉ có biết Chúa cũng duy, đạo chúng ta phải là đạo duy. Còn cái luật nào chỉ lo việc xã hội, chỉ lo cho con người, sai. Bảo hơn nữa, luật đúng ý Chúa quy định phải mến Chúa, phải yêu người, quy định là như thế. Chứ không phải là bất cứ luật nào cũng đòi buộc chúng ta phải tuân phục đâu. Cho nên ông Phaolô, ông Phêrô khi bị đưa tòa án, người ta cấm ông không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa. Ông trả lời ông sao? Tôi hỏi các ông nhé, vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời các ông này? Hỏi tức là trả lời đấy. Tôi phải vâng lời Thiên Chúa thôi chứ. Phaolô bảo chúng tôi có sự thật về Đức Giêsu, không ai bịt miệng tôi được nhỉ? Không có thể đem vào được. Lấy cái quyền bính cấm không nói về Thiên Chúa, đó là chúng ta phải tuân thủ. Cái quyền bính như vậy là không do Thiên Chúa thiết định. Cho nên Chúa nói của Caesar trả cho dê này, cho một phần đối với xã hội chưa đủ, còn của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Thì trả về cho Thiên Chúa cái gì nhỉ? Với những cái người mà đến đặt câu hỏi với Chúa Giêsu là có nên nộp thuế không, thì Chúa đòi những người này trả về cho Chúa cái gì? Là bằng này người đó phải trả về cho Thiên Chúa lòng ngay thẳng. Bởi vì hôm đó các người hỏi câu đó là có ý ác gài bẫy để diệt Đức Giêsu. Nếu nói đừng nộp thuế, là bằng à anh này xúi dân chống chính quyền, phe cánh Hori có mặt tóm hành. Còn nếu nói cứ nộp thuế thì mà à ông này nói là phải ông giảng người của Thiên Chúa sai đến để giảng dạy ý Chúa, mà Kinh Thánh vẫn dạy chúng tôi đọc cái này ở Thánh Vịnh 20 câu 19 câu 8 đó này, là dân ngoại thì cậy vào vũ khí sức mạnh của chiến xa pháo mã, còn dân chúng tôi, dân Do Thái tôi tổ Chúa chỉ cậy vào danh Chúa mà thôi. Bây giờ ông bảo nộp thuế cho ngoại xâm, tức là rước voi về giày mồ, là tôn thờ hoàng đế Roma mà không dựa vào, nương tựa vào Thiên Chúa. Thế thử đó, đó là cái bẫy của họ. Những người bị phái giữ luật mà phải tôn trọng luật Chúa, phải dựa vào Thiên Chúa, mà bây giờ mà nộp thuế tức là không dựa vào Thiên Chúa mà đi dựa vào quyền bính đời, đang làm cũng chết. Như vậy những người đến đặt câu hỏi đã không trả lại cho Thiên Chúa cái lương tâm ngay thẳng. Nhân chi sơ tính bản thiện mà, mới sinh ra có ai gian ác, có ai mưu mô quỷ quyệt đâu, lớn lên đánh mất cái đó. Cái xã hội chúng ta đây, một cái đau đớn nhất cho dân tộc chúng ta, ở trong cái thánh, cái gì gọi là không ngay thẳng, cái gì lừa đảo, là Satan, là ma quỷ, phải xa tránh. Nhưng trong xã hội chúng ta, ai lừa đảo tinh vi nhất, khôn nhất, đúng không? Lừa người ta quỷ quyệt nhất, tinh vi nhất, người đó khôn nhất, có đúng vậy không? Cho nên vì nhà nước này cũng tôn trọng ý Chúa, là ý dân là ý trời, cho nên cái gì người ta cũng nói là nhân dân hết, đúng không? Chính quyền nhân dân ai bầu vậy? Công an nhân dân, trời ơi, công an này đầy tớ, ôi sợ nó đầy tớ thấy ngồi chủ mình sợ đầy tớ lại, cái gì cũng nhân dân hết, cái ngược người ta nhân dân có gì, chỉ có một điều là thật thôi, kho bạc của nhà nước, cái đó phải tất cả là lừa, tung phục hết, từ giám mục hồng y cho đến bác sĩ tùng phục với răm rắp đi bỏ phiếu, thế chọn rồi, trời đất ơi, chưa bỏ phiếu thì đại bộ quốc nói ông nào làm tổng bí thư, ông nào làm chủ tịch nước nó nói trước rồi, vậy mà mình cứ thi hành quyền công dân đi bỏ phiếu, ha, làm cái chuyện đồi bu vẫn làm, mà đây là hành diện là gì? Chắc nó có cả hồng y, cả giám mục, cũng nên là hãnh diện mình làm một chuyện công dân. Đó, cái xã hội chúng ta là thế đấy. Không phải do Thiên Chúa quyết định đâu. Cho nên, người Pháp họ nói cái câu sao? C'est la vie, đời là thế. Đời là thế đấy. Không phải xã hội Việt Nam xã hội chủ nghĩa có sự lừa đảo ở khắp thế giới này. Mỗi một nước có cái lối lừa đảo của họ. Obama lên nắm muốn được người ta ủng hộ bỏ phiếu làm tổng thống, đánh lừa người ta không? Hứa như vậy mà khi làm tổng thống khác lừa. Thế giới này này, ai có quyền bị hầu hết là lừa đảo hết, tôi nói thật. Nắm quyền là dễ được ta. Hỏi đến cái vụ Vinasin mấy ngàn tỷ, ai quản lý vậy? Đồ ai dám động đến đây? Người ta có quyền. Cho nên dựa vào quyền để biện thủ người khác, lừa đảo để biện thủ, dựa vào pháp luật để biện thủ, làm gì nhau? Xã hội là thế đấy, đời là thế đấy. Cho nên chúng ta không bám vào thế giới này được. Đừng tưởng chỉ có Việt Nam mới có cái sự lừa đảo, ngoài cô cũng thế thôi, nhiều hay ít thôi. Cho nên một người khao khát chân lý trọn vẹn thì không thể dựa vào thế gian này được, mà hướng về Thiên Chúa và đợi ngày cánh chung mới thấy được công lý ngược trị. Vì thế mà bài đọc chúng ta mới nghe Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta hướng về ngày cánh chừng. Ông nói sao? Anh em phải nhớ đến ngày mà Thiên Chúa, ngày của Thiên Chúa là ngày cánh chừng đấy. Ngài sẽ làm tiêu tan vũ trụ này trong lửa cháy. Có nghĩa là có một ngày kia thế giới này mọi người sẽ không còn quyền bính gì trên trái đất này nữa. Mà thế là Chúa thiêu rụi hết rồi, quyền thuộc về Chúa mà thôi, và Chúa bắt đầu xuất hiện để xét xử. Phêrô nói ngày Chúa sẽ xử như vậy. Mỗi người, mỗi công việc của người sẽ được Chúa thử bằng lửa. Chỉ những gì quý giá như vàng bạc thì lửa không thiêu rụi, nó chảy ra thôi chứ còn nó không mất. Vàng nên là bạc lửa cháy cỡ nào mới nó quý, nó không mất được. Chứ còn đô la Mỹ quý cũng tiêu thụ ra lửa hết, ta cho bụi hết đúng không? Vàng thì còn. Cho nên Phêrô nói là ngày mà Chúa đến xét xử, cái gì là vàng á thì còn, không phải là vàng là tiêu hết. Vậy vàng là gì? Thưa vàng là những người sống nhân ái, sống ngay thẳng, sống lệ thuộc vào Thiên Chúa, thì công việc của họ, đời của họ là vàng. Ngày ấy Chúa trở lại, họ tồn tại. Còn những kẻ nào không dựa vào Thiên Chúa, không có lương tâm ngay thẳng, dù có quyền bị xảo trá đến cỡ nào và đọc khôn ở đời, ngày đó tiêu tan hết. Nên Phêrô nói, anh em hãy giữ mình khỏi bị lôi cuốn theo các lần lạc của phường vô luật, không bị lôi cuốn theo thói giả hình như biệt phái, làm mất đi sự ngay thẳng, sống xa đọa, mất đức kiên nghị mà Chúa đã ban cho mình. Đó. Chúng ta ở xã hội nào cũng gặp cái sự lừa đảo, thì bây giờ chúng ta không cưỡng lại được, muốn sống thôi, cầu nguyện Chúa cho con sống được cách nào với cương nghị của con đúng như Chúa. Chúa gìn giữ thì con còn sống, Chúa cho phép kẻ ác nó giết thì con phó mạng con trong tay Chúa, con không mất. Ở đời nó thường nó giết được con, nhưng mà nó cướp được bạn sống con, nhưng con là vàng bạc ở trong tay Chúa, còn quý hơn vàng bạc nữa, Chúa gìn giữ. Vì thế mà lời tôn ngôn tin mừng chúng ta nhắc lại lời thánh Phaolô dạy chúng ta cầu nguyện sao? Xin thân phụ của chúng ta là Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng ta soi lòng mở trí cho chúng ta thấy đó đâu là niềm hy vọng mà ơn người kêu gọi đem lại cho chúng ta, mở trí cho chúng ta thấy đó đâu là niềm hy vọng. Hy vọng là Chúa sẽ trả lại chúng ta tất cả còn hơn điều chúng ta mơ ước nữa, trong cái ngày cạnh chung, trong ngày kết thúc cuộc đời của mình. Cho bây giờ phải giữ lương tâm ngay thẳng, mất mạng cũng không sao đâu, Chúa gìn giữ. Đó. Nếu chúng ta hôm nay đọc thêm bài đọc năm lẻ sách Tobia thì một câu chuyện xem ra ông Tobia quá đáng, nhưng đạo đức quá được mệt người ta đó, thánh thiện quá cũng là mệt người chúng quanh. Tại sao? Tobia gương mẫu lắm, được sách thánh ca tụng lắm, nhưng mà làm cho bà vợ đuối sụp lên. Vì ông ấy đạo đức, ông ấy lo cho người ta, ai chết ông ấy lên đưa đi chôn, nhà nước giết ai vứt ở ngoài đường ông lên đưa xác đi chôn, thương người chưa? Vậy mà xem ra chỗ không ủng hộ, ông đi chôn người ta không? Về ông ấy mệt quá, chưa vào tới nhà, về tới đầu hè đã mệt nằm vật đã ngủ rồi. Con chim nó bay qua đánh cái phẹt một cái vào mắt mồ. Thế là từ bây giờ đi bà vợ bơn trải để lo kinh tế trong gia đình. Trời ơi, trước đây ông lo, bây giờ phải nó nuôi ông mù đã vậy đấy, còn nuôi đàn con nữa. Mà Chúa đã chúc lành cho bà ấy là những nghề diệt hàng vải của bà ấy, dù mới đi học có mấy 2-3 tuần may áo đẹp quá trời đấy. Cho nên khi đưa đi chợ bán, người ta mua, xô vào mua, và còn người ta ô những cái sản phẩm của bà này đẹp quá, cho nên tôi trả đúng giá nhé, và thưởng cho bà một con dê. Đấy, đẹp bà ấy mừng chứ, Như vậy mình thành công trong nghề nghiệp để có nuôi chồng nuôi con, vì chồng bị ngô đó. Người ta thường cho con gì? Bài sát vừa về đến đầu có ông ấy chồng nhà đúng sao? Về chưa đâu anh? Chưa đâu? Sao ngày thế gì? Chết rồi. Mẹ mày ơi, tôi nghe tiếng dây kêu, ở đâu ấy? Em cắp đôi dây đưa về đây. Tính chạm người ta đi. Không, em phải cắp cắp dây. Hàng của em làm ai cũng khen hết. Họ mua giá cao, may mắn quá. Mua đồ còn thưởng em một con dê này. Em đưa về đó, thì cảm phát cho anh ly sữa chứ. Thôi mà, tôi chạm người ta đi. Cuộc người ta thì chạm người ta đi. Bảo sụp đi. Ông ngủ biết cái gì? Con mẹ này làm mà nuôi cho cái gì bây giờ ông sụp ngủ biết cái gì? Ông có con này thì chú ủng hộ đi. Ê này. Kìa. Ông ngủ đấy. Đâu đang xúc phạt, ông có nhân đức gì đâu. Bài sữa chất bụt. Tặng te tua còn ác hơn là mỗi cái mà tôi nói. Phải đốt chó. Mà tại sao cái ông Tobia làm như vậy nhỉ? Thế là đạo đức quá đấy. Chỉ sợ vợ biến cấp, sợ là gia đình tôi thì đáng lẽ là lo kinh tế tôi không lo được. Tôi cũng thiếu cái kiểu mà đói ăn vụng, tôi làm liều mà. Bắt dê của ta đưa về, từ có cái mù không cũng biết được làm liều. Ông bảo tôi đi trả đi, an tâm đi. Thế mà phải là đạo đức quá không? Cũng làm mệt người ta đấy. Nhưng mà sách thánh có ý cho chúng ta đọc lại chuyện này, chỉ có ý nêu một điểm nhấn là ông Tobia là người chủ trong gia đình, luôn luôn canh giữ mọi người trong gia đình có một lương tâm ngay thẳng, đúng không? Ông ấy sợ vợ ông hay ai đó mất lương tâm ngay thẳng chăng, cho nên mới làm vậy thôi. Dĩ nhiên là ông ấy lầm, nhưng mà cái thiện chí của ông ấy là vì ông ấy muốn giữ gia đình có một lương tâm ngay thẳng đó, cho nên cho bảo của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa này, trả cho Thiên Chúa cái lương tâm ngay thẳng. Nếu bà vợ hiểu tâm tư của người chồng như vậy và hiểu cái trách nhiệm của người chồng thì bà ấy bớt rủ ông ấy đi. Nhưng mà ngày nào bà ấy không hiểu như vậy thì bà ấy có lý hành hạ ông thôi. Thì nó cũng là một cái bằng chứng là vì lương tâm ngay thẳng chúng ta phải quyết định bảo vệ dù gặp những cái khó khăn. Cho nên chỉ khi chúng ta lệ thuộc vào Thiên Chúa và tin tưởng vào Thiên Chúa, chúng ta mới giữ được lương tâm ngay thẳng. Mà Thánh Vịnh 90 hay 8901 chúng ta đọc là trải qua bao thế hệ Chúa vẫn là nơi chúng con trú ẩn. Đúng với lời cầu nguyện trong câu đáp ca chúng ta mới đọc, Thánh Vịnh 101 câu 7, người công chính được an tâm và trông cậy nơi Chúa. Amen. Để nói đến cái tinh thần giữ luật của dân tộc Việt Nam, bởi vì nhà nước vẫn rêu rao cái công thức là sống và làm theo pháp luật. Tôi nhớ một cái câu chuyện xảy ra ở trên địa phận Xuân Lộc vào thời Đức Cha Nguyễn Minh Nhật. Chúng ta biết rằng sau năm 75, tất cả các sinh hoạt, nhất là sinh hoạt tôn giáo, muốn làm cái gì thì phải có phép. Cho nên trong chế độ này người ta gọi là xin cho, có xin thì mới cho. Tôi muốn nói đến sau năm 75, các linh mục muốn giữ giáo dân ở với mình thì lo xây nhà thờ, lo sửa nhà thờ, thi đua nhau sửa nhà thờ, thi đua nhau xây nhà thờ. Mà quả thật Sau năm 75 có nhiều nhà thờ rất đẹp hơn trước năm 75. Nhưng mà nhúc nhích cái gì thì là có phép. Tôi nhớ ngày tôi ở Tân Sa Châu, tôi chỉ sửa hai cái cầu tiêu nhà vệ sinh ở sân nhà thờ, bởi vì lúc đó nhà thờ có 8 phòng học ở dưới gầm nhà thờ cho nhà nước mượn. Thành thử ra cái nhà vệ sinh nhà nước chẳng lo, nó bừa bãi, nó tắc nghẽn. Mà tôi mua một bao xi măng với có một xe cát để sửa cái nhà vệ sinh cho các em đi, nếu không thì chúng có nhà thờ hôi hám lắm. Vừa đưa chở bao xi măng với đầy xe cát về là công an đến làm việc. Ghê chưa? Có một bao xi măng với đầy xe cát thôi, sửa cái nhà vệ sinh công cộng cho các em học sinh đi mà công an đến làm việc. Ai cho phép anh? Đó, xin cho đến cỡ như vậy đấy. Còn nhiều chuyện khác nữa. Cho nên trong cái chế độ này, nhất là sau năm 75, bây giờ thì đỡ hơn một chút. Xin cái gì khó khăn lắm. Thì các cha xin sửa nhà thờ thì không có cha nào mà làm đúng giấy phép. Cái giấy phép thì xin làm cái nhà thờ chỉ sửa chiều ngang trên cái nền cũ là 15 mét. Giấy thì 15 mét, nhưng mà khi thực tế là nó tới 18 hay là hơn nữa. Chiều dài cũng vậy, cũng lớn cười người hết. Chiều cao cũng vậy, không đủ giấy phép đâu. Mà tại sao? Tại vì xin phép đúng người ta cũng cho. Muốn làm theo ý của kiến trúc sư họ vẽ và cái nhu cầu của giáo dân thì nhà thờ bây giờ đông người hơn thì phải làm rộng hơn cái cũ, và muốn làm cho nó đẹp thì phải nghe kỹ sư kiến trúc sư người ta hướng dẫn. Nhưng mà nhà nước ta một mình thì phải xin thôi. Xin thì xin, nhưng mà để cho có phép mà khởi sự thôi. Mà khi bắt đầu làm thì không có cha nào làm đúng giấy phép ấy. Cho nên chính quyền ở Đồng Nai rất khó chịu về cái chuyện này. Thế là chính quyền họp tất cả các linh mục trong địa phận này, đó có Đức Cha Nhận có mặt, thì cán bộ nói gắt gao, mạnh mẽ, quyết định với cái giọng bực bội, gọi các linh mục kể cả giám mục là các anh hết ạ. Các anh giảng dạy ở nhà thờ, các anh nói với giáo dân là phải có lương tâm ngay thẳng, làm cái gì phải trong sáng, đừng có lén lút, đừng có giả dối. Các anh giảng dạy lý thuyết các anh đúng lắm, nhưng thực tế các anh không làm như vậy. Các anh là những người giả dối hết, những người lừa gạt hết. Các cha nghe thấy chính quyền các kết án như vậy chưa biết chuyện gì, ông này nhìn ông kia, thì nhà nước nói ngay nhiều chuyện các anh làm sai trái pháp luật. Tôi chưa nói về cái chuyện các anh xin dạy giáo lý, các anh sai không có bao giờ cái gì. Xin dạy giáo lý mà các anh dạy đúng đâu thì cái đó khó chứ cũng đưa bằng chứng gì mà với cái nhà thờ các anh xin cái đàn có. Các anh xin giấy phép 15 mét, nhưng mà thực tế các anh xây tới 16-17 mét. Đó, các anh có trung thực đâu, giá dối. Xin chính quyền như vậy, người ta cho như vậy, đi làm một kiểu. Không phải là các anh giả dối không? Một lũ giả dối, đúng không? Trời ơi, ngày gắt quá, một ngàn trong cả hội trường. Cha này thì nhìn cha kia, người ta nói đúng mà. Có sai đâu. đúng tín đúng tội các ông cha, ông nào cũng gian lận trong việc xây dựng hết. May quá có đức cha Nhật đỡ đạn, ngày đứng lên ngày nói: thưa cán bộ, tôi xin hỏi cán bộ một vấn đề thế này: có người cha mẹ nào mà lại vui thích khi thấy con bị ăn vụng không? Ăn vụng mà thói xấu ai cũng kết án hết. Nhưng mà thử hỏi lại, tại sao con các vị ăn vụng? Nếu là cha là mẹ chăm sóc con chu đáo để nó đo thỏa, nó đâu có ăn vụng. Tại vì nó đói quá nó mới ăn vụng đó thôi. Cho nên bản chất anh vụng là xấu, nhưng mà tại vì cha mẹ không chu toàn một phận con ăn vụng thì ăn vụng thì đáng thương, chứ sao lại là kết án. Thế là cao trưởng các cha vỗ tay: tội hồng phúc, tội hồng phúc. Thấy không? Tội hồng phúc là gian với nhà nước, là vi phạm pháp luật, là tội hồng phúc. Trời ơi, giá mình mời chúng con hôm đấy có tay không? Bộ coi á, bộ coi á. Đây là tội hồng phúc. Đây, nó đi ngờ ra luật. Nhà nước lấy cái quyền ra luật, nhưng mà tại sao lại to ép người ta? Nhân dân làm chủ, nhà nước là đầy tớ. Mà đầy tớ thì mà hành hạ chủ như vậy. Chủ muốn làm mà đầy tớ không cho phép, rồi đưa ra kết án. Thế là đức cha Nhật mày mà ăn vụng bản chất là xấu, nhưng mà tại vì chỗ bố mẹ làm sao đó mà con ăn vụng thì lỗi tại bố mẹ chứ, thế này lỗi tại con được. Ăn vụng như vậy đắt thương mẹ mày, mày kết án hay đỡ. Cho nên cái chế độ của chúng ta là xin cho nó hay xảy ra những cái chuyện nó cười nó bắt vào như vậy đấy.